Một ước mơ. Sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu một giấc mơ mới. Lee Brown. Suốt cả cuộc đời tôi luôn gặp một giấc mơ. Đó là giấc mơ lúc tôi còn bé. Vào mỗi buổi sáng, mẹ luôn hối thúc gọi tôi dậy, chuẩn bị điểm tâm và dục tôi đến trường. Lúc nào trong giấc ngủ, bên tai tôi cũng luôn văng vẳng tiếng kêu của mẹ: "Jin, nhanh lên con, muộn học rồi đấy." Tôi biết giấc mơ ấy đến từ sâu thẳm trong tim tôi, từ một nỗi khát khao được đi học thời thơ ấu. Hồi đó tôi rất thích đi học và tất cả những gì thuộc về nó. Lớp học này, bảng đen này, sách vở này, những người bạn, tiếng giảng bài của thầy cô. Và luôn ao ước sẽ có một ngày tôi tự hào dương cao tấm bằng tốt nghiệp trong niềm vui sướng và ánh mắt mừng vui của mọi người. Nhưng tôi là con của một gia đình nghèo đông anh em. Ba mẹ tôi là dân lao động, làm quần quật suốt ngày, cũng chỉ đủ nuôi 7 miệng ăn là giỏi lắm rồi. Phải khó khăn lắm mới đủ tiền mua sách vở, may đồ đồng phục và đóng đủ thứ tiền trường cho tôi. Tôi còn nhớ, ngày đó tôi phải cắt một miếng bìa vừa đủ để nhét vào mũi giày đang há mõm của tôi. Nếu chỉ là những chuyện như thế thì chưa đủ để tôi bỏ học. Khổ cực đến mấy, tôi cũng chịu được, miễn là mỗi ngày tôi được đến trường thôi. Thế nhưng đời người vẫn có những chuyện chẳng ngờ, lực bất tòng tâm. Paul, anh trai của tôi, chết vì tai nạn lao động. Ít lâu sau, cha tôi cũng ra đi vì bệnh viêm phổi. Rồi đến chị tôi cũng vậy. Nỗi đau chồng chất, tai họa liên tục xảy đến. Có lúc tôi tưởng như mẹ sẽ không thể nào chịu đựng được nữa. Mọi thứ trong nhà giờ chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Trong hoàn cảnh đó, tôi phải quyết định nghỉ học. Khi nghe tôi nói sẽ không đi học nữa, tôi thấy trong mắt mẹ chất chứa một niềm đau. Tôi rời trường năm 14 tuổi, bắt đầu làm việc trong một tiệm bánh. Từ đó ước mơ của tôi dần tàn lụi. Lớn lên như bao nhiêu người phụ nữ khác, tôi lấy chồng rồi sinh con. Tôi quyết tâm không để các con mình phải thất học, phải sống khổ sở như tôi. Và hai vợ chồng tôi đã làm việc cật lực để nuôi dạy các con thành tài. Duy chỉ có cô con gái út Linda là có vấn đề. Linda từ nhỏ đã ốm yếu khó nuôi, nên ít có trường nào chịu nhận dạy con bé lâu dài. Không đành lòng nhìn con đi theo vết xe đổ của mình, tôi bắt đầu hỏi thăm và tìm hiểu. Cuối cùng, tôi cũng kiếm được trường, đăng ký không chỉ cho Linda mà còn cho cả tôi cùng học nữa. Tôi muốn ở bên cạnh con, giúp đỡ nó và sâu xa là tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình. Thật là thú vị khi lại được đến trường, nhưng cũng không dễ dàng chút nào khi ở tuổi 58. Tôi vừa phải làm công việc nhà, vừa đánh vật với những con số. Nhiều lúc ngỡ như không thể tiếp tục được. Nhưng rất may, lần này tôi còn có Linda. Chính Linda là động lực giúp tôi đủ kiên nhẫn để vượt qua. Hai mẹ con tôi luôn động viên, an ủi và giúp nhau trong học tập. Cứ thế cho đến ngày chúng tôi tốt nghiệp. Thật không thể ngờ, cái ngày mà cách đây hơn 40 năm tôi hằng mong ước đã thành hiện thực. Tôi được đại diện khối học viên với tư cách là người lớn tuổi nhất lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Và giây phút tôi được trao tấm bằng, sự khen tặng và công nhận của mọi người làm tôi hạnh phúc đến ngạt thở. Nỗi khát khao học tập bị bỏ dở từ thời thơ ấu đã được tiếp tục. Đến năm 58 tuổi, tôi mới được sống cho mình, cho hạnh phúc và ước mơ của mình. Có lẽ là hơi trễ một chút, nhưng tôi đã nhận ra được một điều. Đừng bao giờ chôn vùi những ước mơ. Hãy vững tin rằng một ngày mai ta sẽ biến chúng thành hiện thực. Không cần phải nhờ vào điều kỳ diệu ở đâu xa, mà tất cả những gì ta đạt được hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng và quyết tâm không từ bỏ niềm mơ ước trong lòng mỗi chúng ta. Đặng Thị Hòa, theo Living Your Dream.